Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phụng vụ Chúa Nhật lễ lá được mở đầu bằng nghi thức làm phép lá và rước lá. Trong nghi thức này, cộng đoàn dân Chúa được nghe đọc bài tin mừng, tường thuật lại việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem với tư cách của Đấng Messiah. Hình ảnh Đức Giêsu cởi trên lưng lừa khiến người ta nhớ lại lời sấm nói về Đấng Messiah được ghi lại trong sách ngôn sứ Zacharia. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa, đức vua của các ngươi đã đến với ngươi. Người là đứng chính trực, đứng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Hình ảnh dân chúng hò reo tung hô Chúa Giêsu cũng gợi nhớ đến cuộc lễ đăng quang của vua Salomon, được ghi lại trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Qua việc công khai vào thành một cách long trọng như thế, Chúa Giêsu khẳng định người là Đấng Messiah, là vua của dân Israel. Tuy nhiên, người không xây dựng vương quốc bằng cách đánh nam dẹp bắc hoặc bằng cách phát triển các sức mạnh kinh tế, mà bằng cách thi hành thánh ý Chúa Cha trong vai trò người tôi tớ trung thành đã được ngôn sứ Isaiah mô tả trong 4 bài ca của ông. Cuộc khải hoàn vào thành Jerusalem chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường thương khó mà người phải trải qua để chiến thắng sự dữ và sự chết, mở ra cho loài người lối đi đến cõi hạnh phúc bất diệt bên Thiên Chúa. Phụng vụ thánh lễ dẫn chúng ta vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu bằng cách cho chúng ta nghe đọc bài ca thứ 3 của ngôn sứ Isaiah, viết về những đau khổ mà người tôi tớ của Thiên Chúa phải gánh chịu. Kể đó là bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe, nói về sự bỏ mình và cái chết tủi nhục mà Chúa Giêsu sẽ đón nhận để mang lại ơn cứu độ cho thế gian. Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập tự. Cao điểm của phần phụng vụ lời Chúa là bài thương khó của Chúa Giêsu được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Luca. Qua bài tin mừng này, giáo hội mời gọi chúng ta thông dự vào những giờ phút linh thiêng cuối cùng trong sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Chúng ta không nghe đọc bài thương khó như nghe một câu chuyện bi hùng đã xảy ra trong lịch sử. Chúng ta nghe, và đồng thời chúng ta cũng hòa mình vào cuộc thương khó ấy. Chúng ta có mặt bên cạnh Chúa Giêsu trong mọi diễn tiến đau thương đang xảy ra. Lịch sử cứu độ trải dài đến chúng ta, và chúng ta đón nhận lịch sử cứu độ ấy ngay tại đây và ngay lúc này. Chúng ta không làm người chứng kiến lịch sử cứu độ, nhưng chúng ta làm người sống và lãnh nhận hiệu quả của ơn cứu độ. Con đường cứu thế mà Chúa Giêsu đi qua là một con đường dài, khởi sự từ biến cố nhập thể, ấp ủ và hình thành trong 30 năm sống ẩn dật, thực hiện từng bước trong 3 năm ra đi rao giảng, tiến đến cao điểm trong tuần khổ nạn, hoàn tất bằng cái chết tủi nhục và việc sống lại hiển vinh. Đó là con đường hẹp và đầy gian nan. Con đường này không dành cho những ai lười biếng hoặc nhát đảm, nhưng dành cho những ai chuyên chăm và dám dấn thân. Hàng năm, giáo hội tạo cơ hội cho chúng ta sống 40 ngày mùa chay để giúp chúng ta vượt qua những ương hèn và hèn yếu của mình. Nhờ chuyên tâm cầu nguyện, chúng ta có dịp rà soát lại con người mình, nhận ra những lỗi phạm và những thiếu sót để sửa đổi và bổ khuyết. Chúng ta cũng có dịp xem lại những tương quan của mình với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân. Chúng ta thấy được mình đã xây dựng các mối tương quan đó như thế nào, chặt chẽ hay lơ là, chân tình hay giả dối, cẩn trọng hay tắc trách. Nhờ thực hành các việc hy sinh hãm mình, chúng ta tập tự chủ, tập chiến thắng thói quen nuông chiều bản thân, tập chế ngự các thói hư tật xấu của mình. Chúng ta cũng có dịp cảm thông với những yếu đuối của người khác, tập bao dung tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác xúc phạm đến ta, tập nâng đỡ người khác vượt qua những thói hư tật xấu của họ. Nhờ rộng tay giúp đỡ những người nghèo khổ về mặt vật chất hoặc tinh thần, chúng ta nhận ra rằng mình cũng là một người nghèo khổ, cần được Thiên Chúa và anh em ra tay giúp đỡ. Chúng ta cũng có dịp để nhận ra giá trị đích thực của những người khác, dù họ là những con người cần sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta học được giá trị của sự chia sẻ qua lại. Chúng ta cung cấp cho những người khác những cái chúng ta có, và nhận lại từ nơi họ những gì chúng ta còn thiếu. 40 ngày luyện tập đã qua đi, nhưng chặng đường trước mắt chúng ta vẫn còn dài. Hết 40 ngày mùa chay không có nghĩa là chúng ta được quyền nghỉ ngơi thoải mái để bù lại cho những ngày gian khổ. Cuộc chiến đấu để vượt thắng bản thân và sự giữ vẫn kéo dài đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mỗi người chúng ta. Tuần Thánh chúng ta bước vào nói lên tính cách quyết liệt của cuộc chiến này. Chúng ta hãy bước vào Tuần Thánh với những gì chúng ta đã tập thành được trong 40 ngày vừa qua. Hãy theo Chúa Giêsu để Người tiếp tục dạy ta cách sống thế nào cho phù hợp thánh ý Chúa Cha. Hãy theo Chúa Giêsu để Người dạy ta cách từ bỏ bản thân, chết đi trong tinh thần vâng phục và sống lại nhờ tín thác hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hăng hái bước vào Tuần Thánh, không phải chỉ bằng việc tham dự đầy đủ các nghi lễ, nhưng còn bằng việc thông dự thật sự vào những đau khổ của Chúa, để con học được bài học yêu thương và vâng phục mà đem ra thực hành suốt cả đời con. Xin cho con đừng nghỉ ngơi bao lâu con chưa được cùng đóng đinh với Chúa trên thập giá. Amen.